Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ năm 23 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: tôi đang bước đi trong ánh sáng hay trong bóng tối?
Ban đầu tiên của Đức cho phép cử hành thánh lễ trở lại.
Các thánh lễ công cộng ở Áo sẽ được cử hành lại từ ngày 15 tháng 5.
Ít nhất 70 linh mục Tây Ban Nha qua đời vì virus corona. Sáng thứ Tư ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta với ý chỉ: tại thời điểm này, chúng ta rất cần sự hiệp nhất giữa các quốc gia. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của châu Âu, một sự hiệp nhất của tình huynh đệ mà những người cha sáng lập của Liên minh châu Âu đã mơ ước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha tập trung vào tin mừng của Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói, đoạn tin mừng thuộc lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo là một luận đề về thần học. Trong đoạn tin mừng này có tất cả kerygma, rao giảng, giáo lý, suy tư thần học, giáo huấn. Mỗi lần chúng ta đọc chương thứ 3 tin mừng Thánh Gioan, chúng ta gặp được nhiều điều phong phú, nhiều sự giải thích, nhiều điều giúp cho chúng ta hiểu được mặc khải của Thiên Chúa. Để đến gần hơn với mầu nhiệm cứu chuộc, chúng ta hãy đọc đoạn tin mừng này nhiều lần. Hôm nay trong những điểm trên, tôi chỉ lấy ra hai điểm để suy niệm. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải tình yêu. Đức Thánh Cha giải thích, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và yêu chúng ta như một người điên. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để chết trên thánh giá. Thánh giá không phải là một đối tượng để đặt ở đây hay treo ở một chỗ kia. Thánh giá chính là sự biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa. Biết bao Kitô hữu khi nhìn lên đấng đã chịu đóng đinh, đã tìm thấy được mọi sự ở đó. Tất cả tình yêu Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thinh lặng, chúng ta hãy nhìn lên thánh giá cùng với những vết thương. Chúng ta thấy Con Thiên Chúa đã bị hủy diệt vì tình yêu. Điểm thứ hai, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Có những người, và cả chúng ta, không thể sống trong ánh sáng, bởi vì họ đã quen với bóng tối. Họ giống như những con dơi, chỉ di chuyển trong bóng đêm. Chúng ta không muốn ánh sáng bởi vì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong bóng tối. Đôi mắt tâm hồn đã quen với những điều này thật tệ hại. Rất nhiều gương xấu, sự thoái hóa chỉ cho chúng ta thấy điều này. Người xấu, kẻ hư hỏng, không biết ánh sáng là gì. Chúng ta hãy để cho tình yêu đã sai Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta, bước vào trong tâm hồn chúng ta, và giúp cho chúng ta nhìn mọi sự với ánh sáng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời khuyên: hôm nay anh chị em hãy tự hỏi, tôi đang bước đi trong ánh sáng hay trong bóng tối?
Đức Quốc. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Sachsen là bang đầu tiên tại Đức cho phép cử hành lại các thánh lễ trong nhà thờ, tuy nhiên chỉ giới hạn 15 người tham dự. Vào ban chiều, 15 tín hữu tập họp lại trong nhà thờ Công giáo Chúa Ba Ngôi ở Leipzig. Tại lối vào, cha Gregor Kiele đeo khẩu trang đánh dấu tên những người đến. Chỉ có một cặp vợ chồng không có đăng ký. Để tham dự thánh lễ này, cần phải đăng ký trước trên Internet hoặc qua điện thoại. Sau khi nghe giải thích, cặp đôi vui vẻ chấp nhận trở về nhà. Cha Gile chia sẻ rằng cha thường phải trả lời điện thoại gọi đến là: xin lỗi, thánh lễ đã đúng người. Trong 24 giờ đầu tiên sau khi đăng danh sách các thánh lễ, hơn 160 người đã đăng ký tham dự. Giáo xứ đã phải tăng số thánh lễ hàng ngày lên 3 thánh lễ thay vì 1 như trước đây. Điều này mang lại cho Leipzig, thành phố của các thánh lễ, một âm điệu hoàn toàn mới. 15 người tham dự thánh lễ ngồi ở những nơi được đánh dấu, mỗi người trên một băng ghế, không đeo khẩu trang. Luật của bang Saxon buộc phải đeo khẩu trang tại các siêu thị và các phương tiện công cộng. Đầu thánh lễ, linh mục yêu cầu các tín hữu tuân giữ các quy tắc vệ sinh và khoảng cách an toàn. Ngài nói, hãy cẩn thận, các hoạt động tôn giáo vẫn có nguy hiểm lây nhiễm và vẫn được coi là giai đoạn thử nghiệm. Vào cuối thánh lễ, một đôi vợ chồng cao niên chia sẻ, sau 5 tuần, thánh lễ thật ấn tượng và cảm động. Một phụ nữ trẻ thì nói, tôi tò mò muốn biết nó sẽ như thế nào và nó thật đẹp. Một người bố đi cùng với đứa con 2 tuổi nói thêm, tôi cảm thấy mọi thứ đã được suy nghĩ có trách nhiệm. Đó không phải là sự trở lại bình thường, nhưng đó là một tia hy vọng.
Vienna, Thủ tướng Sebastian Kurz của Áo đã thông báo trong một buổi họp báo ngày 21 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Vienna rằng các thánh lễ công cộng ở Áo sẽ được cử hành lại từ ngày 15 tháng 5. Theo hãng tin Công giáo Áo, cha Peter Skipka, tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục Áo, cũng đã xác định rằng các cử hành phục vụ công cộng sẽ được bắt đầu lại từ ngày 15 tháng 5. Thủ tướng Áo nói rằng các hoạt động của giáo hội sẽ vẫn có một số hạn chế, đặc biệt các nhà thờ phải đảm bảo thực hiện các quy luật khoảng cách. Đáp lại thông báo của Thủ tướng Áo, Đức Hồng Y Christoph Sonborn của Vienna đã đăng tweet, chúng tôi sẽ sớm có thể cử hành thánh thể với niềm vui và trách nhiệm lớn. Ngài nói thêm, đức tin cần cả hai, cử hành cùng nhau và mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Đây là nơi Kitô giáo xuất phát. Cộng đồng của giáo hội là một điều gì đó khác biệt căn bản với một câu lạc bộ hoặc một nhóm bạn. Nước Áo với 8,9 triệu dân là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện phong tỏa. Hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona đã được xác định vào ngày 25 tháng 2. Và từ ngày 16 tháng 3 trở đi, người Áo được lệnh không rời khỏi nhà của họ, ngoại trừ các lý do như công việc thiết yếu hoặc mua sắm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Virus Corona của Đại học Johns Hopkins, cho đến ngày 21 tháng 4, tại Áo có gần 15.000 người nhiễm virus corona và 491 người chết. Tại Pháp, sau khi điện đàm với các đại diện tôn giáo trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ vào chiều ngày 21 tháng 4, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp cho biết sẽ không có việc mở lại các nơi thờ phượng trước tháng 6. Tại Ý, các giáo mục Ý đang hy vọng là sau ngày 3 tháng 5, bước vào giai đoạn 2 của đại dịch, các nhà thờ có thể cử hành thánh lễ với các biện pháp phòng ngừa như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và găng tay.
Tây Ban Nha, ngày 20 tháng 4 vừa qua, dựa trên cơ sở thông tin nhận được từ các giáo vận, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố có khoảng 70 linh mục ở Tây Ban Nha đã qua đời do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng nổ. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Luis Arguello, giám mục phụ tá của Valladolid, tổng thư ký và phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, đây là con số các linh mục triều và dòng qua đời trong khi thi hành sứ vụ bình thường của họ. Đây là những linh mục đặc biệt gần gũi với những người bị nhiễm bệnh trước khi bị cách ly hoặc hoạt động ở những nơi có khả năng lây nhiễm cao. Thêm vào con số này, còn có nhiều linh mục cao niên qua đời tại các nhà dưỡng lão và dòng tu, dù không luôn luôn liên quan đến COVID-19. Madrid là giáo phận bị ảnh hưởng nhiều nhất với 100 linh mục bị nhiễm virus ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Từ ngày 11 tháng 3, đã có 28 linh mục qua đời vì đại dịch. Bị ảnh hưởng nhiều thứ hai là giáo phận Pamplona Tulela, nơi có 9 linh mục qua đời vì virus corona. Kế đến là các giáo phận Ciudad Real với 5 linh mục, Valencia 4 linh mục triều và 1 linh mục dòng, La Rioja cũng có 4 linh mục chết vì virus. Trong phần lớn các giáo phận của Tây Ban Nha đều có các linh mục bị nhiễm bệnh và đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi một số đã bình phục và được xuất viện. Trong khi đó, số linh mục triều tại Ý qua đời vì virus corona đã lên đến 115 vị. Số linh mục dòng qua đời cũng rất nhiều, xét vì số linh mục cao niên đang nghỉ hưu tại các nhà hưu dưỡng là đối tượng dễ bị nhiễm virus. Linh mục Ý trẻ tuổi nhất qua đời vì virus corona là cha Enrico Bermuzzi, 46 tuổi, thuộc giáo phận Tortona, qua đời hôm thứ Hai sau lễ phục sinh. Trước đó, ngày 19 tháng 3, cha Alessandro Prigione, giáo phận Salerno, 47 tuổi, cũng gục ngã vì virus corona.
Vatican, ngày 20 tháng 4 vừa qua, nhật báo Ý Infatto Quotidiano đã đưa tin, Vatican đã quyết định giảm một nửa giá thuê cho các chủ cửa hàng có hợp đồng với Vatican. Theo các thỏa thuận với chính phủ Ý trong việc ngăn chặn sự lây lan virus corona, Từ tháng 3, các thương nhân đang thuê các cơ sở thuộc sở hữu của tòa thánh đã phải gián đoạn hoạt động. Tình trạng này khiến họ bị thiệt hại đáng kể về mặt tài chính. Mặc dù khủng hoảng COVID-19 đã làm cho các khoản thu nhập của giáo hội bị giảm sút, điều này dẫn đến các hậu quả đối với các tổ chức của giáo hội. Tuy nhiên, Vatican vẫn quyết định chia sẻ những khó khăn với các thương nhân. Cụ thể, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, do Đức cha Nuncio Galantino làm chủ tịch, đã chọn chia tiền thuê mặt bằng làm 4 hạng ngạch cho tháng 3 và tháng 4. Chỉ 1/4 tiền thuê sẽ phải trả trong vòng mỗi tháng. 1/4 thứ hai sẽ được giải quyết trong vòng 1 năm, trong khi 2 phần còn lại đã được APSA và Đức Thánh Cha giải quyết. Quyết định này có thể được kéo dài cho đến tháng 5 nếu chính phủ không cho phép nối lại các hoạt động thương mại. Để giảm tác động tổn thất tài chính của tòa thánh, các giám mục Hồng Y và các giám chức của giáo triều Roma cũng đã gửi cho Đức Thánh Cha số tiền tương đương với 1 tháng lương để đóng góp cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Trước lễ phục sinh ngày 8 tháng 4, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đề xuất sáng kiến đóng góp này trong một bức thư gửi cho các Hồng Y. Đức Hồng Y người Ba Lan đã nói, khi làm như vậy, chúng ta có thể được hợp nhất mật thiết và theo cách đặc biệt với Đức Thánh Cha, giám mục Roma, người chủ trì hiệp thông bác ái toàn cầu. Cũng theo Nhật Báo Ý, việc xem xét lại chi tiêu của Vatican tiếp tục nhằm ngăn chặn điều mà các vị lãnh đạo Vatican xác định như một suy thoái kinh tế không thể tránh khỏi. Việc mở lại bảo tàng Vatican đã phải đóng cửa từ ngày 9 tháng 3 cũng đang được xem xét. Các vị điều hành bảo tàng đang xem xét các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách khi viếng thăm. Nguồn thu từ bảo tàng là một phần thu nhập quan trọng trong ngân sách của tòa thánh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 4 năm nay, kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Thế giới về Trái đất được thành lập. Ngày này được phong trào môi trường Mạng lưới Ngày Trái đất thành lập lần đầu tiên vào năm 1970, nhắm cổ vũ sự dân chủ trong vấn đề về môi trường. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý để nói về đề tài này. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại, loại bỏ các hành động hủy hoại bóc lột trái đất. Như một gia đình duy nhất trên trái đất, Đức Thánh Cha cũng mời gọi quan tâm đến những người yếu đuối, nghèo khổ nhất và cộng tác với nhau trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra. È un'opportunità per rinnovare il nostro impegno ad amare la nostra casa comune e prenderci cura di essa e dei membri più deboli della nostra famiglia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lần thứ 50 Ngày Thế giới về Trái đất. Đây là cơ hội để canh tân sự dấn thân của chúng ta trong việc yêu quý ngôi nhà chung của chúng ta và chăm sóc nó và các thành viên yếu đuối nhất của gia đình chúng ta. Như đại dịch bi thảm virus corona cho chúng ta thấy, chỉ khi cùng nhau chăm sóc những người mỏng manh yếu đuối nhất của chúng ta, thì chúng ta mới có thể chiến thắng được các thách đố toàn cầu. Tiêu đề phụ của thông điệp Laudato Si là việc chăm sóc ngôi nhà chung. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy tư về trách nhiệm này, nét đặc trưng của hành trình của chúng ta trên trái đất. Chúng ta phải gia tăng ý thức về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta được tạo thành từ những chất liệu của trái đất này và các hoa quả của trái đất hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Nhưng như sách Sáng Thế nhắc cho chúng ta không đơn thuần thuộc về trái đất này. Chúng ta cũng mang trong mình hơi thở của sự sống đến từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta sống trong ngôi nhà chung như một gia đình nhân loại duy nhất và trong sự khác biệt sinh học với các thụ tạo khác của Thiên Chúa. Như là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi chăm sóc và tôn trọng tất cả các thụ tạo và nuôi dưỡng tình yêu với lòng cảm thông đối với những anh chị em của chúng ta, đặc biệt là với những anh chị em yếu đuối nhất, noi theo tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giê-xu, con của người, đấng đã nhập thể làm người để chia sẻ phận người của chúng ta và để cứu độ chúng ta.
Do tính ích kỷ cá nhân, chúng ta trở nên kém trách nhiệm trong việc chăm sóc và cai quản trái đất. Chỉ cần chân thành nhìn thực tại để thấy có một sự suy thoái trầm trọng trong ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta đã làm nó bị ô nhiễm và cướp phá nó, gây nguy hiểm cho cuộc sống của chính chúng ta. Vì thế, các phong trào quốc tế và địa phương đã được thành lập để thức tỉnh lương tâm. Tôi chân thành đánh giá cao những sáng kiến này và vẫn cần con cái chúng ta xuống đường để dạy chúng ta điều hiển nhiên, đó là chúng ta sẽ không có tương lai nếu chúng ta hủy diệt môi trường hỗ trợ chúng ta. Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ trái đất, ngôi nhà, ngôi vườn của chúng ta, trong việc bảo vệ anh em của chúng ta. Chúng ta đã phạm tội chống lại trái đất, chống lại người lân cận và cuối cùng chống lại đấng tạo hóa, người cha tốt lành ban phát mọi điều cho mọi người và muốn chúng ta sống với nhau trong sự hiệp thông và thịnh vượng. Trái đất đã phản ứng thế nào? Có câu nói từ tiếng Tây Ban Nha rất rõ về vấn đề này. Đó là Thiên Chúa luôn tha thứ, con người chúng ta đôi khi tha thứ, đôi khi không, còn trái đất thì không bao giờ tha thứ. Trái đất không tha thứ, nếu chúng ta đã hủy hoại trái đất thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Làm thế nào chúng ta có thể khôi phục một mối tương quan hài hòa với trái đất và với phần còn lại của nhân loại? Một tương quan hài hòa. Nhiều lần chúng ta đã đánh mất cái nhìn hài hòa điều Chúa Thánh Thần đã tạo nên. Ngay cả trong ngôi nhà chung, trên trái đất, ngay cả trong các mối liên hệ của chúng ta với con người, với người lân cận, với người nghèo nhất, với trái đất. Làm sao để chúng ta có thể khôi phục sự hài hòa này? Chúng ta cần có một cách nhìn mới về ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng trái đất không phải là một kho tài nguyên để khai thác bóc lột. Đối với chúng ta, những người có đức tin, thế giới tự nhiên là tin mừng về sự sáng tạo, thể hiện sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa trong việc tạo hình cuộc sống con người và làm cho thế giới tồn tại cùng với những gì chứa đựng trong nó để hỗ trợ nhân loại. Truyền thuật Kinh Thánh về sự sáng tạo đã kết thúc như thế này: Thiên Chúa thấy mọi sự người làm ra quả là rất tốt đẹp. Khi chúng ta nhìn thấy những thảm kịch tự nhiên, những phản ứng của trái đất trước sự ngược đãi của chúng ta, tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi hỏi Chúa xem người nghĩ gì về nó, tôi không nghĩ người nói với tôi rằng đó là một điều rất tốt. Chính chúng ta đã hủy hoại công trình của Chúa. Hôm nay, khi kỷ niệm Ngày Thế Giới về Trái Đất, chúng ta được kêu gọi tái khám phá ý nghĩa của sự tôn trọng thánh thiêng đối với trái đất, bởi vì đó không chỉ là nhà của chúng ta, mà còn là nhà của Thiên Chúa. Từ đó, trong lòng chúng ta phát sinh nhận thức về việc ở trên một trái đất thánh thiêng.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đánh thức ý thức thẩm mỹ và chiêm niệm mà Thiên Chúa đã đặt nơi chúng ta. Lời ngôn sứ về sự chiêm niệm là điều chúng ta học được đặc biệt từ các dân tộc nguyên thủy, những người dạy chúng ta rằng chúng ta không thể chăm sóc trái đất nếu chúng ta không yêu thương và tôn trọng nó. Họ có sự khôn ngoan để sống tốt, nghĩa là sống hài hòa với trái đất. Họ gọi sự hài hòa này là sống tốt. Đồng thời, chúng ta cũng cần một sự hoán cải sinh thái được thể hiện bằng các hành động cụ thể. Là một gia đình duy nhất và phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta cần có một kế hoạch chung để tránh các mối đe dọa đối với ngôi nhà chung của chúng ta. Sự phụ thuộc lẫn nhau này bắt buộc chúng ta phải nghĩ về một thế giới duy nhất, về một dự án chung. Chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của việc cộng tác như một cộng đồng quốc tế để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi kêu gọi những người có thẩm quyền hướng dẫn tiến trình chuẩn bị cho hai hội nghị quốc tế quan trọng, đó là COP15 về sự đa dạng sinh học ở Côn Minh, Trung Quốc, và COP26 về biến đổi khí hậu ở Glasgow, Vương quốc Anh. Tôi muốn khuyến khích tổ chức các hoạt động được phối hợp ở cấp quốc gia và địa phương. Thật tốt để gặp gỡ nhau từ tất cả các hoàn cảnh xã hội và thành lập một phong trào bình dân đi từ hạ tầng lên. Ngày Thế giới về Trái đất mà chúng ta kỷ niệm hôm nay được nảy sinh như thế. Mỗi người trong chúng ta có thể đóng góp phần nhỏ bé của chính mình. Chúng ta không được nghĩ rằng những nỗ lực này sẽ không thay đổi gì cho thế giới. Những hành động như vậy lan truyền một điều tốt đẹp trong xã hội là điều luôn sinh ra những kết quả vượt quá những gì chúng ta có thể xác định được, bởi vì nó tạo ra trong lòng đất một điều thiện luôn có xu hướng lan rộng, đôi khi vô hình. Trong mùa phục sinh đổi mới này, chúng ta hãy dấn thân yêu thương và trân trọng món quà tuyệt vời của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, chăm sóc tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại. Là anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Cha trên trời của mình, xin ban thần khí của Cha và canh tân mặt trái đất.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang đọc tông huấn vui mừng và hân hoan kỳ số 23 từ số 129 đến số 134.
Wow, vậy là đã trải qua hơn 20 tuổi rồi đấy. Trước khi vào bài mới, mình có nên nghĩ lại bài trước cái không ta?
Tớ nghĩ là có đấy, tại vì là thứ nhất là tớ hay quên. Nhưng mà với cái bài lần trước á, mình nói một cái từ mà tớ rất là nhớ, đó là vui vẻ và biết đùa.
Ủa, cậu cũng biết đùa nữa hả? Thấy nghiêm túc thế mồ mà thanh niên nghiêm túc mà.
Thanh niên nghiêm túc là được lắm mấy ông, thời đại này cần một cái thanh niên nghiêm túc. Nhưng mà ngoài cái nghiêm túc đó ra thì cần phải biết đùa nữa, vui vẻ là một cách nên thánh, đúng không?
Ok, cảm ơn cậu, hậu tạ sau. Và bài này của chúng ta sẽ có tựa đề là gì cậu biết không? Mạnh dạn và nhiệt thành.
Cái này thì tớ thấy là hình như tớ cũng có dư rồi. Rồi, nhưng mà mình thử xem mạnh dạn và nhiệt thành thực sự là gì mà lại gọi là một cách nên thánh nhá. Số 129, sự thánh thiện đồng thời cũng là Parousia theo tiếng Hy Lạp.
Bữa nay còn chêm một tiếng Hy Lạp nữa không? Ôi, tuần trước Latin rồi Hy Lạp thì bữa nay không thích đi du lịch nữa sao vậy?
Còn nhưng mà tôi thấy là bữa nay tôi có mạnh dạn, can đảm đúng không? Cái chữ này có nghĩa là dũng cảm và mạnh dạn.
Thiệt luôn hả?
Hôm nay tôi thấy đây có cái mạnh dạn, can đảm để nói tiếng Hy Lạp.
Ý ông khoe ông là ông thánh thiện đúng không?
Không phải, đang trên đường thôi ông, đang trên đường.
Ok.
Và sự thánh thiện là cái sự dũng cảm và mạnh dạn này là một động lực thúc đẩy việc phúc âm hóa và để lại dấu ấn trên thế gian này.
Để ta được mạnh dạn, Đức Giáo Hoàng nói, chính Chúa Giêsu đến gặp ta và lại nói với ta một lần nữa, bình thản mà chắc nịch luôn.
Là gì?
Đừng sợ, đừng có sợ.
Rồi Chúa Giêsu còn nói là, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.
Những lời ấy cho ta được bước đi và phục vụ với cùng một lòng can trường mà Chúa Thánh Thần đã khuấy lên trong các tông đồ, thúc đẩy họ loan báo về Chúa Giêsu Kitô.
Sự mạnh dạn, sự hăng say, dám ăn nói, nhiệt thành tông đồ, tất cả những điều ấy được bao gồm trong từ dũng cảm. Một từ thôi nha, dũng cảm.
Ừ. Mà có biết không, đây cũng là từ mà Kinh Thánh dùng để mô tả sự tự do của một cuộc sống rộng mở cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Hết số 129, cậu tóm lại dùm tớ cái đi.
Tóm lại cái số này là, và thôi chắc mình hát bài đi ha. Thay đổi một tí.
Mà ông hát dở mà ông đòi hát.
Trời
ông
ơi,
hát hoài.
Vừa mới nói thánh thiện là mình phải can đảm mạnh dạn ông hát đi, lo gì.
Rồi thôi được, tôi thử coi nào.
Rồi nghe nè. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không sợ gì.
Rồi chốt cái này có nghĩa là có Chúa ở cùng tôi thì sẽ không còn sợ gì đúng không?
Ừ, can đảm mạnh dạn bước đi.
Rồi
số 130.
Số 130 nào. Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 khi nói đến những trở ngại cho việc rao giảng tin mừng đã nêu rõ sự thiếu dũng cảm là điều trầm trọng hơn cả bởi vì nó xuất phát từ bên trong.
Và Ngài nói, ta thường bị cám dỗ để loay hoay quanh quẩn gần bờ.
Thế nhưng, Chúa lại gọi ta trèo ra chỗ nước sâu và thả lưới.
Ngài mời ta hiến thân phục vụ Ngài.
Bám chặt vào Ngài, ta quả cảm đem hết mọi đặc sủng của mình ra phục vụ tha nhân.
Ước gì ta luôn cảm thấy được tình yêu của Ngài thúc đẩy và rồi cùng thốt lên với Thánh Phaolô, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng.
Hết số 130.
Liều, liều.
Cái gì liều không?
À, tôi đang tóm lại số 130 cậu vừa đọc đó. Đi rao giảng tin mừng thì phải sao phải có máu liều một chút đó. Ngần ngại, sợ hãi gì, dễ bỏ củ chạy lấy người lắm ông ơi.
Tôi thấy họ nói là liều với lì đi đôi với nhau đó.
À không, cái này là liều ngoan, giống như là cái ông trưởng ban Vatican News tiếng Việt vậy đó.
Đúng sao?
Giáo huấn mà còn dám đưa vui cười vô trong đó nữa không? Là liều.
Mà ông lầm lì lì mà ông liều ông ơi.
Ông liều lắm. Mà ông cũng ngoan. Đó. Ông ngoan, ông bám chặt giám hồi giáo huấn của giáo hội.
Quan trọng là gì ông biết không?
Là gì?
Quan trọng là có lửa.
Lửa.
Đó, cái lửa mới quan trọng. Lầm lì liều nhưng mà quan trọng là lửa. Đó, qua số 131 nào. Ta hãy nhìn Chúa Giêsu, lòng cảm thương sâu xa thúc đẩy Ngài đến với người khác.
Nó không khiến Ngài ngập ngừng, bị tê liệt hoặc xấu hổ như đã từng xảy ra với ta biết bao lần.
Quả là ngược hẳn, lòng thương cảm thúc đẩy Ngài ra khỏi chính mình để mạnh mẽ rao giảng và sai người khác đi chữa lành và giải thoát.
Ta hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình, rồi để cho Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy nó và sai ta đi truyền giáo.
Ta yếu đuối thật đấy, nhưng ta lại mang sẵn một kho báu có sức làm cho ta lớn lên và làm cho những người đón nhận nó trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.
Sự mạnh dạn và lòng can đảm tông đồ là một trong những nét tiêu biểu của sứ vụ.
Hết số 131.
Hải!
Cái gì nữa đây ông?
À không, tôi nói ý tôi nói là không sợ hãi. Tóm số không sợ hãi. Dù mình có yếu đuối nhưng mình cứ giao nó cho Chúa. Khi có mạnh dạn và can đảm thì mình xông pha, lăn lộn kiểu gì cũng được, mà lăn lộn chứ đừng có lăn lộn xộn nha.
À, dĩ nhiên là phải có Chúa thì mới được không ạ? Ừ. Cái chốt là ở chỗ đó.
Đọc số tiếp theo cũng sẽ thấy điều hay nè.
Số 132. Dũng cảm là dấu ấn của Chúa Thánh Thần, xác nhận cho việc rao giảng của ta.
Nó là một đảm bảo diễm phúc đưa ta đến chỗ được vinh quang trong tin mừng mà ta công bố.
Nó giúp ta vững tin không lay chuyển vào sự trung thành của vị chứng nhân, làm cho ta biết chắc rằng không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Mà cậu biết câu nói vừa rồi là của ai không?
Ôi giời, cứ hỏi lượt thầy chùa. Cái gì chứ Kinh Thánh hỏi Huy à? Thầy xin lỗi đi nha. Nói chứ tôi không có nhớ Kinh Thánh, nhưng mà tôi nhớ được nhiều bài hát lắm. Câu này nghe quen quen trong một cái bài hát gì mà.
Bài hát gì?
Không có gì.
Lại hát nữa à?
Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đúng không?
Này, mà ông có biết cái bài hát đó thường hát khi nào không?
Hát khi nào? Trong lễ thì khi nào?
Trong lễ đám tang đó, lễ đưa tang á.
À, vậy thôi.
Mà tôi thấy là cái ý đó cũng hợp lý á. Bởi vì là cái ngày mà mình đưa tiễn ai đó đúng không? Là cái đưa tiễn vào vinh quang của Thiên Chúa đó, vậy đó. Cũng là một cách lên thánh.
Tôi thấy ông đi xa quá rồi đó. Đang giáo huấn vui mà đưa tang gì ở đây.
Nhưng mà tôi thấy giáo huấn vui thực sự là vui á. Khi mà người ta biết nhìn thấy cái trong cái đau khổ có một cái niềm vui. Cái đó mới ghê. Đó, chứ còn nếu mà bảo là chỉ là vui lúc mà vui bình thường thôi thì ai mà chả làm được.
À.
Nhưng mà vui trong những cái lúc mà bình thường người ta thấy là đau khổ á. Cái đó mới gọi là thánh thiện thực sự á.
Cũng có lý, nhưng mà không có tình ông ơi. Biết không có tình chỗ nào không?
Tình sao?
Giáo huấn vui dài quá rồi, đang mất hết cả giờ rồi ông còn đi chém tùm lum tà la.
Rồi, số 133, làm tới đi bác đài.
Số 133, ta cần được Chúa Thánh Thần thúc giục để không bị tê liệt vì sợ hãi và vì thận trọng quá mức, để không còn quen thói luẩn quẩn trong những ranh giới an toàn.
Hãy nhớ rằng, những gì bị đóng kín thì sẽ ẩm mốc và khiến ta bị bệnh.
Khi các tông đồ thấy bị cám dỗ, án binh bất động do sợ hãi và nguy hiểm, các ngài đã cùng nhau cầu nguyện để xin ơn dũng cảm. Và giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăn đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn trong sách công vụ tông đồ.
Kết quả là, khi các ngài cầu nguyện xong, thì nơi các ngài họp nhau, rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.
Hết số 133 rồi đó.
Ồ mà cậu thấy chi tiết nào lạ lạ mà hay hay ở câu trên không?
Cái gì lạ đâu ta? Hay thì có mà không thấy lạ gì hết trơn.
Nhà rung chuyển, thay vì người ta sợ đúng không? À. Thì lại được thêm can đảm.
Ừ, đây là rung bởi thánh thần. Nó khác với động đất không ấy? Gì đâu mà phải sợ.
Kiểu mà thánh thần rung cho mình tỉnh cơn mê, kiểu mà rung động trước vẻ đẹp của một người hả?
Cái gì? Tớ thấy rung kiểu đó mê hơn chứ tỉnh gì ông nội. Tóm lại, khó quá bỏ qua. Đừng có tám nữa, đọc tiếp.
Rồi ông đọc số 134 đi.
Số 134. Như ngôn sứ Jonah, ta luôn bị cám dỗ chạy trốn tìm nơi ẩn náu an toàn.
Nơi ẩn náu này có thể mang nhiều tên như là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy linh, khép mình vào trong vỏ sò của nghiện ngập, của cố chấp, của rập khuôn, của giáo điều, của việc sống trong quá khứ, bi quan, nấp dưới các luật lệ và quy tắc.
Trời, đọc xong rất mệt, ngộp cả thở. Cũng có thể ta không chịu ra ngoài những vùng mình biết và biết rõ như trên đầu ngón tay.
Nhưng mà tôi thấy vừa rồi tôi đọc quá trời luôn, chắc là phải đếm đầu ngón chân luôn á. Quá trời luôn mà, núp núp, anh hùng núp mà bữa nay nhiều anh hùng núp lắm.
Ngộp thở cũng phải ngoi ra thôi.
Thôi, trở lại tiếp nào. Tuy nhiên, những khó khăn ấy chẳng khác nào như cơn bão, con cá voi hay con sâu làm héo cây thầu dầu của ông Jonah, hoặc cơn gió và mặt trời đốt cháy đầu của ông. Cậu còn nhớ cái chuyện ông Jonah không?
Tôi nhớ, nhưng mà tôi chỉ có nhớ con cá thôi, đâu thấy cây thầu dầu nào bị héo ở đây đâu ta.
À, cái lần đó cậu nhớ là ông ấy buồn quá, ông ấy thấy là cuộc đời mình sao mà tàn lụi như vậy đó. Xong là ông ấy nằm ngủ dưới cây thầu dầu đó.
À.
Cây đó nó che mát cho ông này, che nắng. Thì ông thấy vui quá, tại vì ông ấy thấy cuộc đời mình mát mẻ đó.
À.
Nhưng mà sau một đêm thì cây thầu dầu của ông bị héo.
À,
thế là ông buồn thưu đó. Đấy là chuyện cây thầu dầu đó.
Làm chỉ vì mỗi một con sâu làm héo thôi hả?
Ừ, vậy đó.
Để trước giờ tôi mới nghe có con sâu làm rầu nồi canh, chứ giờ mới nghe được con sâu làm héo cây thầu dầu á. Được. Từ này hay, thêm vào từ điển. Và cậu biết không, cũng như trong chuyện Jonah, chúng có thể được dùng để khiến ta quay về với Thiên Chúa nhân hiền, đấng muốn dẫn dắt ta theo một cuộc hành trình liên tục và đổi mới.
Rồi, hết số 134, cậu tóm lại dùng tớ cái đi.
Tóm lại là người ta dễ gặp cám dỗ chui mình vào vỏ ốc.
Để được an toàn hả?
Được an toàn, để khỏi có làm phiền ai hết.
Hay là không để ai làm phiền mình hết. Nói chung là tớ thấy là cả hai đó. Nhưng mà nếu vậy chắc là khó tính lắm nhỉ? Không làm phiền ai mà không để ai làm phiền mình.
Nhưng mà đôi khi cũng tội nghiệp cho họ, là khi mà co rút vào trong cái vỏ sò của mình như vậy á, họ trở nên bi quan hay là chôn mình trong một đống luật.
Như vậy thì mới cần phải lẽo đẽo theo Chúa ông ơi. Chúa mới là đấng mà khiến mình luôn luôn đẩy mình ra, nói rằng hãy đi sang bờ bên kia, hãy trèo ra chỗ nước sâu, đúng không?
Và Ngài luôn dẫn dắt mình trên một cái hành trình liên tục đổi mới, đúng không?
Hay đấy, hay đấy. Bây giờ ông qua số mới xem Chúa đổi mới ông thế nào đi.
Đường còn dài, mục này chưa hết. Nhưng mà hôm nay hết giờ rồi, mình tám dữ quá mà. Chờ lần tới đi.
Gì? Sao Huấn Vui bữa nay cũng theo trend phim bộ nữa hả? Đến chỗ cao trào, hết phim, hồi sau sẽ rõ. Trời.
Nghệ thuật nó vậy mới gọi là vui. Mà có thấy không? Công nhận con người vốn giới hạn. Cố đến đâu, cố đến đó thôi. Cố quá, quá cố.
Nhưng mà tôi thấy cái này quan trọng này. Mặc dù mình can đảm, mặc dù mình mạnh dạn á, nhưng mà phải biết giới hạn của mình. Quan trọng á là có Chúa, đúng không?
Vậy thì tuần này chúng ta sẽ tập ra khỏi chính mình, ra khỏi những cái định kiến, không chạy trốn vào vỏ sò cái tôi của mình nhé.
Và để Chúa có cơ hội dẫn dắt ta theo một cuộc hành trình liên tục và đổi mới nhé.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.